mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin một số nội dung xung quanh hội thảo ASEAN chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số vừa được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Phần cuối chương trình là bài đề cập những nỗ lực của ngành giao thông vận tải trong tăng cường các giải pháp thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chủ trì tổ chức hội thảo ASEAN chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số tại thành phố Đà Nẵng. Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý các nước ASEAN đã chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược, cách làm trong việc hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, truyền thông, bảo vệ bản quyền báo chí trên nền tảng số của mỗi nước, qua đó giúp đảm bảo sân chơi công bằng, tạo hệ sinh thái truyền thông lành mạnh. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh một số nội dung hội thảo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo ASEAN chuyển đổi số báo chí kiến tạo tri thức số, bà Manavro, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia chia sẻ, chuyển đổi số của truyền thông là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực truyền thông của báo chí trong việc thu hút thị phần người xem từ các nền tảng mạng xã hội, bảo vệ các giá trị truyền thống cùng với hiện đại hóa báo chí và truyền thông. Chuyển đổi số phát triển công nghệ sẽ giúp bảo đảm sân chơi công bằng, tạo hệ sinh thái truyền thông lành mạnh để hỗ trợ cho báo chí trước các nền tảng xuyên biên giới. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cũng cho biết thêm, chính phủ nước này đã có những quy định tiêu chuẩn truyền thông riêng như luật phát thanh truyền hình, luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hướng dẫn dành cho tin tức truyền thông trực tuyến, từ đó bảo đảm cho sự phát triển tốt của ngành báo chí. Trong khi đó, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Myanmar cho biết, quá trình chuyển đổi số của nước này đang diễn ra nhanh và có một kế hoạch phát triển cụ thể đến năm 2025, trong đó có chỉ số phát triển điện tử ngành thông tin và truyền thông. Cụ thể, Myanmar đã có những cải cách truyền thông quan trọng trong thời gian qua, trong đó có thể kể đến như bãi bỏ luật đăng ký nhà xuất bản và nhà in năm 1962. Bên cạnh đó, một luật báo chí mới được ban hành nhằm đề cao trách nhiệm và quyền tự do báo chí. Các phương tiện truyền thông có thể hoạt động với quyền tự chủ cao hơn. Trong năm nay, Myanmar cũng đã có những chuyển đổi số mạnh mẽ từ truyền thống sang truyền thông số, trực tuyến như phát triển công nghệ in ấn, truyền hình, giải trí và Bộ Thông tin và Truyền thông có vai trò lớn trong quản lý. Đồng thời, các cơ quan truyền thông của quốc gia sẽ là cầu nối giữa chính quyền với người dân. Ông Sun Fakri Maidi, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Brunei cho rằng, chính phủ nước này đã tham gia những hiệp định liên quan để bảo hộ thông tin, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị chịu trách nhiệm trong chuyển đổi số. Song song với đó, chính quyền và văn phòng chính phủ có liên quan cũng sẽ tham gia bảo vệ quyền sở hữu, bảo hộ trí tuệ trên không gian mạng. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Brunei, với khu vực ASEAN, chúng tôi mong các thành viên sẽ phải nâng cao và mở rộng hợp tác ngành công nghệ số, chuyển đổi số cho các cơ quan truyền thống, như mở các khóa đào tạo về công nghệ, sản xuất video, trao đổi nội dung truyền thông qua Internet giữa các nền tảng số lớn cho báo chí, khuyến khích nâng cao nhận thức cho người dân với các chiến dịch hạn chế sự xâm phạm. Trong khi đó, đại diện Thái Lan nhấn mạnh, thông tin truyền thông trực tuyến được đẩy mạnh sẽ là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển của đất nước. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội con người. Các quốc gia trên thế giới đang đứng trước cơ hội cũng như thách thức khi chuyển đổi số tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống thói quen của người dân. Trong bối cảnh đó, ngành truyền thông không thể đứng ngoài cuộc. Việc chuyển đổi kỹ thuật số của phương tiện truyền thông không chỉ đơn thuần là vấn đề sống còn, mà còn cần thiết cho sức sống của ngành. Chuyển đổi số làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin của người dân. Người dân được tiếp cận thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn. Lúc này, các phương tiện truyền thông không được quên sứ mệnh cao cả của mình là cung cấp sự thật chính xác và phân tích có ý nghĩa, bảo vệ công chúng khỏi bị lừa bởi tin giả và thông tin sai lệch. Việc các nước ASEAN cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về chiến lược cách làm hay trong việc thúc đẩy và định hướng các cơ quan báo chí truyền thông trong nước chuyển đổi số một cách bền vững là rất cần thiết. Hội thảo này nhằm mục đích cung cấp một nền tảng mở để chia sẻ kinh nghiệm, tiến bộ, chính sách và các phương pháp hay nhất về chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực truyền thông. Nó đặt nền tảng cho các cuộc thảo luận đang diễn ra và đề xuất các sáng kiến ưu tiên cho sự hợp tác trong tương lai. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, trong kỷ nguyên mới này, vai trò và sứ mệnh của truyền thông vượt ra ngoài việc phổ biến thông tin đơn thuần, đó là việc khai thác thông tin như một động lực phát triển, chuyển đổi từ thông tin sang kiến thức và từ đó tăng thêm giá trị cho xã hội, đồng thời xây dựng một ASEAN kiên cường và chủ động thích ứng. Hành động và khả năng thích ứng của chúng ta sẽ định hình những năm tới, không chỉ ảnh hưởng đến bối cảnh truyền thông mà còn tác động đến sự phát triển của các quốc gia và sinh kế của người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trước đây việc cấp đổi giấy phép lái xe mất khá nhiều thời gian chờ đợi với quy trình nhiều bước, nhưng mà hiện nay chỉ cần ngồi nhà cũng có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng. Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung tăng cường các giải pháp thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đi vào thực chất hơn nữa với mục tiêu lấy người dân là trung tâm. Qua đó tiến tới gây dựng sự tin tưởng, lòng tin của người dân khi cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần chuẩn bị file ảnh chụp chân dung theo quy cách ảnh chụp màu hai mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, mã giấy chứng nhận sức khỏe điện tử và Google chuột truy cập vào địa chỉ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là người dân có thể thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe online mà không cần phải di chuyển. Hay như thủ tục đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, người dân cũng có thể hoàn toàn thực hiện nộp hồ sơ online, hẹn lịch đăng kiểm qua mạng. Đây là những ví dụ điển hình cho việc chuyển đổi số mà ngành giao thông vận tải triển khai với mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, nhằm tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và lấy người dân làm trung tâm. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị cung cấp và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao một cách thực chất, tạo lập dữ liệu và số hóa kết quả giải quyết hồ sơ để giảm thời gian chi phí cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đã cung cấp 291 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số 418 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 69,6%. Trong đó có 266 trên 291 dịch vụ công toàn trình, chiếm tỷ lệ 91,4%. Trong 8 tháng qua, hệ thống tiếp nhận và xử lý gần 150.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ trực tuyến đạt 82,87% với hơn 103.000 tài khoản sử dụng. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân và thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, quy trình xử lý thủ tục hành chính tại Bộ luôn hướng tới hai mục tiêu chính, vừa cung cấp tiện ích cho người dân, vừa hình thành các dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Đơn cử như hệ thống dịch vụ công, cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp đổi biển hiệu phù hiệu xe ô tô. Đây là nhóm dịch vụ công được Bộ Giao thông Vận tải triển khai trên toàn quốc từ năm 2016. Thông qua quá trình vận hành hệ thống, Bộ đã hình thành dữ liệu quản lý của hơn 93.000 doanh nghiệp kinh doanh vận tải, 1,1 triệu phương tiện và hơn 10.000 tuyến vận tải hành khách cố định. Các số liệu này được cập nhật làm sạch, lưu trữ định kỳ thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính là công cụ giúp các sở giao thông vận tải trong công tác quản lý vận tải đường bộ tại địa phương. Dữ liệu này cũng được tích hợp vào dữ liệu dùng chung phục vụ phân tích để hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo Bộ và Cục Đường bộ Việt Nam. Không những thế, thời gian qua, Bộ đã tích cực kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương để cung cấp dịch vụ trực tuyến không yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu nhiều lần, giảm thiểu thành phần hồ sơ phải nộp hay xuất trình. Bộ đã kết nối khai thác dữ liệu của 4 bộ ngành và chia sẻ dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải với 6 bộ và 25 địa phương. Trung bình hàng tháng kết nối chia sẻ khoảng 5,7 triệu dữ liệu của ngành giao thông vận tải. Một trong các thủ tục hành chính có kết nối dữ liệu của các bộ ngành để cung cấp dịch vụ công trực tuyến là thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. Thủ tục này được Bộ Giao thông Vận tải triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ năm 2020. Tuy nhiên, do thiếu sự kết nối liên thông dữ liệu nên đến hết năm 2022 mới chỉ có 122 hồ sơ thực hiện trên hệ thống. Với sự quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ ngành khi triển khai đề án 06, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Y tế hoàn thành kết nối hơn 1.300 cơ sở y tế khám sức khỏe lái xe, phối hợp với Bộ Công an hoàn thành kết nối dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và mở rộng cung cấp dịch vụ công này trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11 năm ngoái. Đến nay, trung bình hàng ngày có gần 700 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, tiết kiệm thời gian chi phí, nhất là người dân ở khu vực xa địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe. Được biết, thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung tăng cường các giải pháp thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đi vào thực chất hơn nữa với mục tiêu lấy người dân là trung tâm. Điều này nhằm mục tiêu không chỉ dừng lại ở sự hài lòng mà tiến tới gây dựng sự tin tưởng, lòng tin của người dân khi cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.